Như là Phật trong đoàn thì còn thành đức nữa thì sẽ đủ là 9 vị. Hôm đầu thì một số quý thầy, quý cô đã tự giới thiệu rồi. Bây giờ trên này Phật tử cần biết sơ là thầy nào không? Có ai chưa biết? Sao chưa biết thì giới thiệu sơ sơ. Dạ, quý vị đứng. Dạ, Thượng tọa Thích Thông Triết là trụ trì Thiền viện Chánh Pháp ở Oklahoma City ở Hoa Kỳ. Dạ. Thầy chuyên giảng về thiền, nhưng mà đi chung với đoàn tịnh độ thì thầy cũng giảng tịnh độ một chút cho nó gần. Bên tay mặt tôi là Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Phó Tu viện trưởng Tu viện Quảng Đức ở Melbourne, Úc Châu. Thầy là chủ trang nhà Quảng Đức .com. Ai vô Quảng Đức rồi giơ tay coi. Wow, thầy có bạn của thầy, học trò thầy quá trời. Rồi. Và người ngồi tiếp theo nữa, ai không biết? Tiếp theo thầy Thông Triết. Ai không biết không? Không, ai không biết thầy Anh Bảo. Bây giờ sắp tới là có khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25 tổ chức tại Turku ở Phần Lan, chùa Liên Tâm. Thầy đứng làm trưởng ban tổ chức trong hội trường, trong chánh điện này. Vị nào dự định đi Phần Lan rồi giơ tay coi. Có một người à? Ôi giời ơi, vậy là tôi bị Hòa Thượng Khánh Anh sẽ nói là sứ đức tại sao mà lúc nào cũng chậm hết. Nhưng mà lúc nào cũng về trước hết, tại vì đức thắng cho nên phải đi về trước. Và ủa, thầy Hạnh Đức ở đâu ha? Rồi người ngồi kế tiếp theo nữa là tại Thiện Đạo, phó trụ trì chùa Phật Tổ Long Beach California. Thầy niệm Phật rất là tuyệt vời. Tiếp nữa là thầy Hạnh Tuệ, tri sự ở chùa Phật Đà San Diego có Hòa Thượng Nguyễn Siêu. Thầy là một trong những siêu công viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ. Tuy là nhỏ nhưng nó nói chuyện rất là hay ha. Thầy nhắc trong đoàn là trẻ tuổi nhất. Ở đây ai vô trang nhà Hoa Vô Ưu? Thầy là trang chủ Hoa Vô Ưu, 2 triệu người vô rồi đó. Là cũng có. Rồi tiếp theo nữa là nhạc sĩ Phi Long, tức là Đại Đức Thích Viên Giác, trụ trì chùa Đôn Hậu ở Na Uy. Còn một cái ghế trống đây là thầy Hạnh Đức, trụ trì tu viện Tây Phương ở Minnesota, Hoa Kỳ. Vỗ tay là thầy xuống sau. Người ngồi tiếp theo bên đó là Ni sư Thích Nữ Minh Huệ, trụ trì tỉnh Thất Thanh Lương ở Hoa Kỳ. Chút nữa thì nhiều chương trình đặc biệt lắm. Thì bây giờ thì chắc thỉnh Thượng tọa Nguyên Tạng trả lời câu hỏi trước. Bây giờ thì quý thầy sẽ tự đọc câu hỏi và tự trả lời. Và cứ sau 3 câu trả lời như vậy thì trên này chắc quý thầy phát tâm sẽ cống hiến những màn tăng nhạc của nhạc trước cho quý vị ở dưới ngồi nghe ha. Dạ Đà Phật, mời thầy Nguyên Tạng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử có mặt đồng đạo tràng chiều hôm nay. Thì như thông báo trước thì chiều hôm nay chúng ta có 2 tiếng đồng hồ về Phật Pháp Vấn Đáp. Dạ, thì chúng ta vừa nghe Hòa Thượng Phương Trượng giới thiệu xong cho các vị trong phái đoàn. Thì sau đây là câu hỏi của Phật tử đã gửi lên cho quý thầy. Thì quý thầy sẽ tuần tự đọc các câu hỏi và giải đáp cho quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Phật tử phát khởi tâm từ bi để chuyển hóa nghiệp chính mình và nghiệp của tất cả chúng sinh, điều này có thực không? Dạ, thưa là cái câu này hỏi để reconfirm, tức là tái xác nhận tái xác nhận lại cái lời Phật dạy có đúng như vậy không. Tức là người Phật tử mà phát khởi lòng từ bi thì cái lòng từ bi này đó có thể chuyển được cái nghiệp báo mà mình đã tạo hay không? Xin thưa là được. Phát khởi lòng từ bi và thực thi lòng từ bi, phát khởi không cũng chưa đủ, phát khởi không chưa đủ mà mình phải làm một cái gì đó. Tức là cái phát khởi là trong tâm thôi, trong tâm mình. Tức là một cái nghiệp mà hình thành đó, nó phải kết hợp qua ý, qua khẩu và qua thân. Bây giờ mình phát khởi đại bi tâm, mà đại bi tâm là cái thể của Niết Bàn. Nếu mà cái khả năng của mình giới hạn, mình chỉ tu đại bi tâm thôi, tức là cũng đủ để đưa mình tới Niết Bàn an lạc. Thể của đại bi là Niết Bàn. Đại bi tâm là một cái lòng thương không có điều kiện, không có điều kiện được đặt ra. Bất cứ mình làm một cái điều gì đều hồi hướng tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có giới hạn. Mình sống ở trong cuộc đời này đó, bất cứ một cái điều gì xảy ra, mình làm một cái điều gì đó đều có mục đích. Không có một hành động nào mà không có mục đích. Mẹ thương con có điều kiện không? Có chứ. Mình có điều kiện để mai kia mốt nọ nó nuôi cái tấm thân già này chứ, sao không có được, để nó khỏi gửi mình vô viện bảo tàng, viện dưỡng lão chứ. Phải không? Có bà cụ nào, ông cụ nào mà muốn mình vô viện dưỡng lão không? Không. Tức là có điều kiện nhưng mà điều kiện đó tốt thôi. Cha thương con có điều kiện không, để con nó nói giỏi, nó duy trì cái dòng họ của mình chứ. Có điều kiện, tất cả đều có điều kiện, nhưng mà cái điều kiện đó như thế nào, tùy theo. Nhưng mà đại bi tâm là không có điều kiện được đặt ra. Nếu mà quý vị đạt tới cái lòng từ bi này thì chắc chắn sẽ chuyển được cái nghiệp của mình. Chuyển tu là chuyển nghiệp, và chắc chắn sẽ chuyển được nghiệp. Cho nên là cái câu hỏi của quý vị là tái xác nhận thì chúng tôi trả lời là sẽ được, nếu mà quý vị làm cho tới nơi tới chốn. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Làm sao để đối trị khi tâm tán loạn vì ngoại cảnh bên ngoài? Thí dụ bị la, bị sốc, bị lo buồn, bị bệnh vì người khác đem đến không có lý do, vì vô cớ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đây là cái bệnh chung của nếu ai, ngay chúng tôi cũng vậy, tu vậy chứ quý vị nói nặng cái các thầy buồn không? Buồn. Nhưng mà buồn một giây thôi. Tại từ đó mình biết đó là cái nghiệp mình phải trả. Và cái điều thứ hai đó là khi mình gặp cái nghịch cảnh đó thì mình quán chiếu. Nếu mà chúng tôi tu đây ai cũng bái hết đó, thì càng lâu chúng tôi tăng trưởng cái ngã mạn càng nhiều. Và như vậy chúng không biết, chúng tôi tu cao thấp không biết. Phải có cái nghịch duyên để mình thử mình biết coi mình tu tới đâu, có nhẫn qua được cái này hay không. Quý vị khi mà đi thi đó, muốn được cái bằng cấp cao là phải nhận cái bài tập, cái bài thi khó hay dễ? Khó, khó mới lên được cao. Cũng vậy, khi chúng ta ở tại đây đó, mình muốn đối trị, nghĩa là mình làm khi mà mình gặp những cái duyên đó đó, mình làm sao mình vượt qua. Thì xin thưa quý vị, cái tâm tán loạn của mình đi vượt không có làm chủ được. Khi những cái duyên đó nó tới mình biết, mới được trước đánh đòn đứa ở, qua kiếp này làm tớ bị đòn. Người chết nhân nghiệp vẫn còn, không tu nhân quả có mòn được đâu. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, qua kiếp nay làm bạn làm chồng. Luân hồi loạn lão khói hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con, biết đây cái nghiệp của mình. Thôi có tiền xài mau hết tiền, có nợ trả mau hết nợ, có nghiệp trả mau hết nghiệp. Cho nên mình thế nào mình tu là mình nhẫn được thì mới tiêu, mới vượt qua được. Như vậy thì huynh đệ ráng, gặp cái duyên đó thì huynh đệ thấy biết mình trả nghiệp thì mình nhịn. Chứ còn nói mới vừa đi chùa về cái gặp ở nhà Bi La nữa, đó quỷ nó tới nó phá tôi đó. Thì như vậy tu không tới đâu. Mô Phật.
Alo, A Di Đà Phật. Câu hỏi là Ngài Quan Thế Âm có hạnh nguyện xem bói không? Tại sao có vấn đề Quan Âm linh xăm ở chùa mình? A Di Đà Phật, kính thưa kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa quý vị. Thực ra thì cái xem bói này đó, nó không có phải là trong cái hoàn toàn trong cái chánh pháp của tu tập, mà bởi vì Quan Âm đó Ngài có cái hạnh nguyện, trong cái kinh Phổ Môn Ngài có 32 ứng hóa thân, tức là để hiện hữu cho chúng ta thấy rằng dù ở đâu, dù là người nam, người nữ, quốc vương, tể tướng, tỳ kheo vân vân, đều mình có cái sự gần gũi. Chính từ cái chỗ mà nó có cái pháp mà nó gọi là nó đồng xứng hả? Đồng sự nhất tiếp pháp hả? Thì là Ngài có cái thị hiện đó. Thành ra khi chúng ta có khổ đau gì thì chúng ta thường cầu đến Ngài. Thì cầu đến Ngài để cái sự cái ứng hiện, cái ứng hóa thân của Ngài nó gần gũi với mình hơn. Thì cái hình thức, nó từ cái hình đó, cái hình tướng đó, thì để mà nó đưa đến cái chuyện mà mình có cầu nguyện, cầu nguyện Ngài nó thường xuyên. Thì cái này thì thật sự thì chúng con, chúng tôi không biết là nó từ bao lâu nó đã có cái xem bói này, xem xăm này rồi. Ngay cả khi mà về chùa Viên Giác lần đầu tiên cũng thấy có xin xăm. Thì ở đây thì có nhiều lần thì chúng tôi được nghe Hòa Thượng kể rằng do cái tâm niệm, cái niềm tin của mình, mình cần một cái việc đó mà mình chưa biết nó quyết định nó như thế nào. Thì trong cái ý tưởng nó còn đang nhiều cái hoang mang đó, nhiều chưa cái chủ định đó, thì mình đến mình cầu nguyện một cái sự thiết tha. Thì khi mà nó có được đa phần cái quẻ xăm á, thì ở đây thì theo tôi biết là nó có thượng trung hạ. Thì bây giờ cái việc mà làm tốt đó đó, mình thấy bây giờ mình cần làm cái việc đó mà mình xin được cái hình, cái thẻ xăm nó thượng, thì mình thấy mình sẽ vui vẻ hơn. Mình sẽ thấy nó có một cái gì đó là nó phù hợp hơn để mình thích làm, hoặc là cái thẻ thâm nào mà nó trung. Còn nếu mà nó hạ đó thì mình phải cố gắng ở trong đó luôn luôn khuyên bảo mình để mà làm sao để mà cải thiện hơn cái hoàn cảnh, cái điều kiện, cái môi trường của mình, cái đời sống của mình, để cho nó hoàn thiện hơn, để cái sự cầu nguyện của mình nó có linh ứng. Thì cái này đó, thật ra thì cái này nó chỉ là một cái phương tiện thiện xảo cho những người mà mới cái căn cơ, mới bước vào chùa, vào chùa không biết làm gì hơn, để xin quẻ xăm để coi thử là vận hạn năm nay nó có ra sao, nó có hên không. Nhiều khi đầu năm tôi cũng tới, tôi cũng xin xăm. Nó xin xong rồi cũng phải bỏ vô thùng mấy đồng để rồi thể hiện là mình cũng cầu tới Quan Âm. Cái đó là một cái dần dần nó thành ra một cái nét, nó cũng giống như cái văn hóa. Cái tín ngưỡng nó đi đến thành cái văn hóa, chứ nó không phải là một cái sự tu tập. Nhưng mà ở đây đối với chúng ta là cái người Phật tử này, cái sự tu tập đó phải quán chiếu bằng cái sự nhân duyên, cái nhân quả và cái phước báu của mỗi người. Thì khi mà mình càng là cái người Phật tử thuần thành thì mình bớt lại đó, có cái tín ngưỡng, cái dân gian đó, mình trở về cái tu tập chính trong cái bản lai diện mục của mình, để trở về cái chân tâm Phật tánh. Vâng, A Di Đà Phật thì xin được trả lời như vậy.
Không, bây giờ ba câu rồi, bây giờ mời thầy Hạnh Tuệ hát một bài đầu tiên để cho đại chúng nghe.
Dạ, A Di Đà Phật, con xin cúng dường chư tôn đức và đại chúng một bài lý học tu dân ca Nam Bộ theo điệu Lý Cái Mơn. Thank you.
lần này dự tu rủ anh theo giới chân pháp Như Lai, ta làm tánh em vì tha bớt lo âu thường nhăn nhó mỗi khi giận hờn. Niệm Phật trong sáu thời công phu em vững thêm niềm tin, ánh đao vàng sáng tươi gương mặt của em. Vào chùa dự tu thời thời tình giác, thúc liếm thân tâm câu dồi dợi đức thường xuyên, hết vô minh lìa xa những chướng duyên lụy phiền. Này anh ơi nhớ đừng ngã liền, anh gắn chuyên niềm chăm chuyển ba nghiệp của anh cho được tình thân. Lần này dự tu rủ em theo giới chân pháp Như Lai, đã làm tánh anh vì tha bớt lo âu thường nhăn nhó mỗi khi giận hờn. Niệm Phật trăm sáu thời công phu anh vững thêm niềm tin, ánh đao vàng sáng tươi gương mặt của anh. Vào chùa học tu thời thời tỉnh giác, thúc liếm thân tâm câu dồi dợi đức thường xuyên, hết vô minh lìa xa những chướng duyên lụy phiền. Này em ơi nhớ đừng ngã liền, em gắn chuyên niềm chăm chuyển ba nghiệp cho được tình thân.
A Di Đà Phật, hiện tượng vong nhập vào xác người nói chuyện có thật không? Tại sao hiện tượng này không nghe nói ở ngoại quốc này?
Kỳ rồi ở bên chùa Bảo Quang thì trên cái chuyến xe đi dọc đường đó thì cũng nghe một vài người kể chuyện ở bên đó đó. Không có Phật tử hay là một người nào vậy đó. Có cái bệnh này, theo cái ngành tâm lý đó thì họ liệt kê nó thuộc về cái bệnh gọi là giống như mình không có làm chủ lấy mình. Chứ thực sự khoa học họ xác nhận rằng không có cái gì nhập vô người mình được hết. Và giáo lý nhà Phật cũng xác định như thế. Bây giờ mình nghĩ đơn giản coi, bây giờ có một cái dòng nhập vô rồi thiện đạo đi đâu? Cái gì nghĩ coi, giống như một thể xác làm sao hai cái thần thức được? Lẽ dĩ nhiên cái ngành duy thức học của Phật giáo chia sẻ cái tâm lý của con người có sáu thức, rồi mạt na thức, rồi a lại gia thức, tới tám thức lận. Thì nếu mà nói nhập vô thì mình dùng cái chữ đó không được chính xác. Phải nói là cái người này họ, cái hệ thần kinh của họ đó nó bị bất ổn từ lúc sanh ra, nó bị gọi là bị bệnh rồi. Nói theo đúng ngành tâm lý là bệnh về tâm lý, khó có thể nào chữa được. Tại vì nó sao? Nó bẩm sanh, từ lúc sanh ra là đã bị rồi. Thành ra mình không có đọc nhiều, mình không có từng gặp những trường hợp đó, chứ thật sự ngành tâm lý Hoa Kỳ họ có một cái chứng bệnh đó. Thì hình như ở đây cũng thấy có một chị, nhìn bề ngoài thì có gì, chắc có lẽ ai hỏi câu hỏi này liên quan tới chị đó đó. Thấy có vẻ hơi khác mọi người một tí đó. Hình như con gái cô hay là gì đó, không có liên hệ hả? À, có. Thành ra đó là một cái bệnh về với hệ thần kinh, nó sanh ra cái ảo tưởng giống như là ở đằng sau có ai nói mình đi chết đi, đi chết đi. Thường cái người bệnh này ưa có cái tiếng văng vẳng như thế. Thành ra cái lời khuyên của bác sĩ tâm lý là họ sợ nhất là những người này họ tìm cách để họ tự vận. Thành ra họ trị gọi là trị ngọn đó, không có trị gốc. Là họ có những cái đường dây để cái người bệnh hay là người thân của người bệnh chăm sóc đó liên lạc để có cái những cái triệu chứng mà tự vận đó, họ cố gắng cho. Rồi mặt khác họ cho thuốc uống mỗi ngày, mỗi uống để chi? Để nó đè nén những dây thần kinh mà khởi lên cái dòng tư tưởng mà muốn tự vận đó đó. Ngành tâm lý Hoa Kỳ họ không có thành công hẳn 100%, nhưng mà đa số những người bệnh ở đó họ có cái phương tiện về thuốc men đó. Thì những người này họ được tập trung vào một khu và có những người bác sĩ gọi là quan sát và cho uống thuốc mỗi ngày. Thành ra tôi cũng có cái dịp tới những cái trại đó để thăm những người bệnh đó. Thầy Hạnh Bảo cũng có đi một lần qua Mỹ đi những cái trại đó. Thầy nói, ủa sao thầy tiên đạo, người ở đây bệnh tâm thần sao nhìn không có cái cảm giác gì dễ sợ vậy? Tại thầy không biết là những người này đã được uống thuốc mỗi ngày. Có một năm gặp thầy ở bên Mỹ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại tăng, kính thưa quý Phật tử, câu hỏi kính bạch chư đại đức tăng ni, xin giải thích cho con rõ về chữ phước đức và công đức, và làm thế nào buông xả được cõi ta bà này để vãng sanh về tịnh độ khi tu hành pháp môn niệm Phật. Mô Phật, đây là một đoạn mà hai câu hỏi. Thì đọc cái câu hỏi đầu là phước đức và công đức, thì chúng tôi nhớ lại cái giai thoại của ngài Bồ Đà Đạt Ma và ngài vua Lương Hòa Đế. Và khi mà ngài đến Đông Độ thì ngài vua Lương Hòa Đế rước về cung, và được biết là ngài vua Lương Hòa Đế là cúng dường rất là nhiều và xây chùa, dựng tháp, đúc chuông, cúng dường chư tăng ni rất là nhiều. Nhưng mà ngài nghĩ rằng là ngài làm như vậy là sẽ được rất là nhiều phước. Ngài mới hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma là trẫm làm như vậy có được phước đức hay không? Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời ngay là chẳng có phước đức gì hết. Thì vua Lương Hòa Đế nói là một vị được biết là cao tăng có công đức gì không? Xin lỗi, một vị ngài Lương Hòa Đế hỏi là ta làm như vậy là có công đức gì hay không? Xin lỗi, là nó lộn, xin được nói lại. Giống như là quýnh lộn, phải quýnh lại, quýnh cho trúng. Ngài vua Lương Hòa Đế hỏi là ta là làm việc như vậy là có công đức gì hay không? Thì ngài vua ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là chẳng có công đức gì hết. Cho nên ngài vua Lương Hòa Đế nói rằng là được biết là một vị cao tăng từ Tây Vực đến mà trả lời như vậy thì này là không đúng một vị cao tăng rồi, cho nên mời đi. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới đi và diện bích 9 năm. Câu chuyện tới đó là như vậy. Thì sau này thì vua Lương Hòa Đế mới hỏi một vị cao tăng khác, thì được nói là ngài Bồ Đề Đạt Ma là khi mà chứng đắc và được nghe đồn như vậy đó là triệu về cung lại, nhưng mà ngài không đi. Thì hỏi ra thì ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời có đúng hay không, thì cái vị cao tăng nói là tất cả những gì mà Bồ Đề Rama trả lời là rất là đúng. Hay là Ngài làm như vậy là không có cái công đức gì hết. Mà Ngài làm tất cả như vậy thì nó đều có là phước đức mà thôi. Thì công đức là được biết là nói về cho cái giải thoát tâm linh. Còn phước đức là nói về cái hiện tượng là được cái lợi lạc về cái phước báo. Cho nên làm việc phước đức có nghĩa là chúng ta vào chùa làm công quả. Chẳng hạn như chúng tôi thấy là quý vị Phật tử là nhổ cỏ, rồi làm cho đẹp sân chùa, rồi lau nền, lau nhà cầu, hút bụi, vân vân và vân vân. Hồi bữa từ ngày chúng tôi đến đây là chúng thấy rất là nhiều vị đã làm những cái việc đó. Hoặc chúng ta bố thí cúng dường, đó là những việc gọi là phước đức. Còn chúng ta tụng kinh, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn trong việc tu hành, đó là công đức. Cho nên nói về công đức là hướng về giải thoát, mà phước đức thì nói về cái sự an lành, giàu sang trong cái một cái cuộc sống hiện tại hoặc là vị lai. Đó là cái câu trả lời đầu tiên. Và làm thế nào để được, để làm thế nào buông xả được cõi ta bà này để vãng sanh về tịnh độ khi tu hành pháp môn tịnh độ? Thì muốn buông xả cái cõi ta bà này thì đừng nghĩ cái vấn đề vật chất nữa. Và muốn sanh về cõi tịnh độ thì cần phải có ba yếu tố, đó là tín, hạnh, nguyện. Tin chắc là có cõi của Đức Phật A Di Đà do Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Và cái hạnh là mình phải thực hành tu tập đúng cái pháp môn mà niệm Phật của Ngài hướng dẫn, là tùy theo trì danh niệm Phật hay là vân vân và vân vân. Và nguyện phải sanh về cõi của Ngài. Đó là người muốn sanh về cõi tịnh độ là cần phải ắt phải có ba yếu tố này. Nếu không có thì chắc chắn là không về đó được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ đà Phật, trong này có một câu hỏi là kính bạch Hòa Thượng Phương Trường cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, trong khi niệm danh hiệu Đức Phật con nên quán tưởng như thế nào, danh hiệu A Di Đà Phật hay là hình tượng Đức Phật? Trong cái quyển mà Peaceful Death and Joyful Rebirth, có nghĩa là chết an lạc tái sanh quan hỷ, mà tôi với Thượng Tọa Nguyễn Tạng có dịch ở đây từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó, quý vị nào đọc hết quyển đó rồi giơ tay coi. Bây giờ họ không dám giơ đâu, sợ không đọc chữ nào ấy, vì sợ bị hổ bài. Trong đó có cái pháp môn của phái Nimma, tức là phái cổ mật, hay lắm. Thứ nhất á, là niệm Phật và quán tưởng, thứ hai là tu tạo những phước báo, thứ ba đó phát bồ đề tâm, và thứ tư thì hồi hướng những công đức đó để vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Đây là cách của Tây Tạng. Cách của Trung Hoa đó là tín, hạnh và nguyện. Cái này có do của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Còn cách của Ngài Santideva, Ngài Vasubandhu á, Ngài Thế Thân á, là lễ bái, rồi tán dương, rồi niệm Phật và quán tưởng, rồi hồi hướng tất cả những phước báo này trang nghiêm của Tây Phương Tịnh Độ. Rồi thì Ngài Thiện Đạo là cái cách khác. Bên Trung Hoa, Nhật Bản thì Ngài Pháp Nhiên cũng như là Ngài Thân Loan thì niệm Phật không cần cái điều kiện gì hết, mà chỉ cần niệm là đủ rồi. Niệm trong gọi là đến cái chỗ vô niệm. Và có hai cái tướng gọi là hoàng tướng và vãng tướng. Tức là khi mà niệm Phật như vậy thì phát nguyện sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà có người không muốn ở trên đó nữa, mà có cái hành nguyện Bồ Tát thì có thể nguyện sanh về thế giới Ta Bà lại để tiếp tục độ sanh. Riêng tôi thì tôi đề nghị như thế này, Phật tử Việt Nam mình đa phần chỉ niệm Phật mà không có quán tưởng là uổng lắm. Khi quý vị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật á, là trong đầu chúng ta nó phải có cái thế giới Tây Phương Cực Lạc trong cái đầu mình. Mình ngồi mình cứ liên tưởng đấy, bảy hàng cây báo, rồi nó là nước tám cung đức, rồi có chim nó pháp, giống như trong kinh A Di Đà diễn tả, tức là trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thực sự ra cái chữ Nam Mô Amitabha Buddha bằng tiếng Sanskrit, hoặc là Nam Mô Amitabha Buddha tiếng Nhật, hay là Nam Mô Amitabha Phật tiếng Tàu, hay là tiếng Việt của chúng ta, nó cũng chỉ mang một cái ý nghĩa là Đức Phật vô lượng quang. Cái vị Phật đó, đó có một cái ánh sáng rất là mạnh, có thể chiếu khắp trong mười phương vô biên thế giới. Thì bây giờ riêng Việt Nam thì tôi nghĩ là mong rằng quý vị thêm cái phần mà quán tưởng vô trong đó một chút. Quán cái thế giới Tây Phương Cực Lạc trong cái câu Phật hiệu của mình, chứ không phải là chỉ mà niệm Phật không. Rồi thì cũng có thể quán tưởng cũng được nữa. Quán tưởng là khi nào mình ngồi một mình, mình niệm Phật đó, trong âm thầm á, thì mình có thể quán cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Thì tôi nghĩ là nó rất là có những tác dụng mạnh trong cái vấn đề mà tu học của chúng ta. Thì đó là cái phần trả lời về cái câu hỏi này. A Di Đà Phật. Bây giờ mời thầy Thiện Đạo lên thì cho đại chúng niệm Phật trước đi. Cái âm niệm Phật thì lên thì lấy cái đồ trên chánh điện nhé. Quý vị sẽ niệm theo thầy Thiện Đạo chừng khoảng 10 phút đi, ha, thay vì hát. Bây giờ mình cũng hát mà hát theo kiểu Phật giáo, câu Phật hiệu niệm cho nó ôi ôi hùng một chút. Xin mời quý vị ở đông mạch đi đi vô bên này ngồi cho nó đông, đừng có ngồi bên trên, xuống phía dưới này. Dạ. Dưới phía dưới chánh điện còn trống lắm. Dạ. Mời xuống phía dưới này để ngồi nghe pháp ha. Bây giờ thầy Thiện Đạo sẽ hướng dẫn quý vị niệm Phật, và quý vị sẽ niệm theo cái tông thầy sẽ hướng dẫn. Bây giờ sư cô Tuệ Âm có thể mời cô lên đây này ngồi tham gia luôn. Lấy một cái ghế lên đây qua phía bên này gần ni sư Minh Huệ. Ai bên này có nè, có ghế bên này rồi. Dạ. mời cô Tuệ Âm lên đây. Dạ. Để ngồi gần cô sư Minh Huệ được. Khoai tiện nhanh chút.
Dạ xong rồi. Tại Nam Mô A Di Đà Phật.
Di Đà Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật Phật A Di Đà Phật A Di A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật, 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 A
tới Tây Phương chưa? Mời thầy Anh Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa quý Phật tử, con xin trả lời câu hỏi của Phật tử hỏi. Bạch quý Chư Tôn Đức Ni, lẽ ra cái này hỏi cô Minh Huệ. Xin đáp dùm con mấy câu hỏi sau. Tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn, không nhập Niết Bàn ở những nơi khác mà Ngài nhập ở Kusinaga, Kusinaga, bởi vì theo như truyền thống bảy đời của chư Phật là sinh ra là tại Lumbini, thành đạo phải tại Bodh Gaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, và nhập Niết Bàn là tại Kusinaga. Và theo cái thời, theo một cái chuyện khách quan về cái địa lý là ở Kusinaga, nhập Niết Bàn ở đây, Đức Phật sẽ tiên liệu trước rằng ở đây nó không xảy ra chiến tranh. Mặc dầu cái xá lợi của Ngài sau đó cũng chia thành cho, chia ra cho 8 nước chư hầu tôn thờ, nhưng mà ở cái bộ tộc ở Kusinaga nó hiền hòa hơn. Cho nên Đức Phật đã chọn nơi này để nhập Niết Bàn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn một câu hỏi ngắn của cô, con xin trả lời luôn. Câu thứ hai là tại sao nằm ngủ phải nằm bên phải? Dạ, nằm ngủ nằm bên phải á. Đức Phật chọn nằm ngủ bên phải bởi vì quý vị biết tim quý vị Phật tử nằm ở đâu? Trái à, có ai tim nằm bên phải không? Có ai tim nằm đây không? Trái tim nhầm chỗ để trên đầu có mà. Dạ, tim mình nằm bên trái, cho nên khi nằm bên phải á, nó không có ép tim. Yeah, và cái giấc ngủ của mình nó ít bị mộng mị và mình có một giấc ngủ sâu tốt hơn, cho nên Đức Phật chọn cái cách nằm ngủ nằm bên phải. Dạ, A Di Đà Phật. Và khoa học người ta vẫn chọn cái cách ngủ này rất là tốt. Dạ, A Di Đà Phật.
Câu hỏi là Ngài A Nan vào ngày Đức Phật thành đạo và 25 năm sau Ngài mới xuất gia. Vậy 25 năm trước khi Ngài A Nan xuất gia, ai làm thị giả và các lời Phật nói ai nhớ? Kính thưa đại chúng, Ngài A Nan sanh vào ngày Đức Phật thành đạo, và không phải 25 năm mà là 20 năm. Thì trong cái khoảng thời gian trước khi mà Ngài A Nan theo làm thị giả của Đức, giáo pháp của Đức Phật vẫn được tuyên dương bình thường. Ngài, giáo pháp của Ngài vẫn thuyết pháp cho đại chúng nghe. Và một cái lý do để cho Ngài A Nan trở thành thị giả của Đức Thế Tôn đó là Ngài A Nan có đặt điều kiện những giáo pháp nào mà Đức Thế Tôn đã giảng trước đây á, thì bây giờ thứ nhất là Ngài phải giảng lại cho con nghe và trùng tuyên lại cho con nghe. Hai nữa là những đệ, nếu mà Ngài không có giảng, không trùng tuyên lại, thì những đệ tử lớn phải có trách nhiệm nói lại cái giáo pháp đó. Thì đó là cái lý do mà câu hỏi này được đặt ra. Và trước khi Ngài A Nan làm thị giả thì không có ai làm thị giả cho Đức Phật hết, Ngài tự lo hết mọi chuyện. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Con xin trả lời câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con muốn hỏi, trong thế gian sự phân biệt nam trọng nữ khinh đã có từ lâu đời, nhưng trong Phật đạo sự phân biệt đó vẫn tồn tại. Trên Chư Tăng Quý Ni luôn đứng sau. Trong hàng cư sĩ chúng con thì Ưu Bà Tắc luôn ngồi trên Ưu Bà Di. Kính bạch quý thầy, xin quý thầy quan hỷ giải đáp cho chúng con. A Di Đà Phật, thưa quý Phật tử, qua cái câu hỏi này, như chúng ta biết á, thì về châu Á từ xa xưa thì có hai cái nền văn minh lớn nhất, đó là Ấn Độ và Trung Hoa. Cho nên là hai cái nền văn minh này á, là từ lâu đời thì vẫn cái người nữ luôn luôn là bị coi thường. Trước khi là Phật ra đời thì cũng có những cái tôn giáo khác, nhưng mà cái người phụ nữ á, từ ở trong cái gia đình cho đến ngoài xã hội thì luôn luôn là cái vai trò phụ và thấp kém, cho đến là khi mà sanh trong gia đình mà sanh nhiều con gái á, thì là cái gia đình đó là đau đầu buồn lo lắm. Bởi vì theo như ở bên Ấn Độ đó, thì khi mà người con gái có gia đình gả chồng cho con gái đó, thì cha mẹ phải lo của hồi môn rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ cái gia đình của cô gái đó mà được cái gia đình là trong cái giai cấp là khá giả giàu có đó, thì chọn cái người chồng cho người con gái đó đó, thì lựa cái người giàu và có học thức á, thì cái bên đàn trai đó, ở bên người con trai đó, ra cái giá là 100.000 ruby hay là 100.000 lắc gì đó, nó tương đương như là 100.000 euro bây giờ chẳng hạn như vậy á, thì người ta treo cái giá của người nam đó như vậy. Thì bên cái gia đình của cô con gái này nè, nếu mà theo nổi cái giá đó thì mới có thể gả cái người con gái mình cho cái cậu con trai mà có học thức, chẳng hạn như bác sĩ hay kỹ sư gì đó. Mà nếu mà gả cái người con gái đó hiện tại mà chưa có đủ cái tài vật, chưa có đủ tiền hay là điền viên gì hay là nhà cửa gì để giao cho bên đàn trai đó, thì cũng phải khất hứa là 10 năm hoặc 20 năm thì phải giao cho đủ cái số hồi môn đó. Bởi vậy cho nên là trong xã hội Ấn Độ đó, tới bây giờ mà vẫn còn bị những cái người phụ nữ mà gả chồng rồi mà cha mẹ bên nhà của cô gái đó đó, một thời gian dài 3 năm, 5, 10 năm mà không có chung đủ của hồi môn, thì bị bên cái gia đình của người con trai đó đó, anh em của người con trai đó, hoặc là mẹ của người con trai đó, đem cái cô gái này ra đốt thiêu cái cô gái này. Cái trường hợp đó bây giờ vẫn còn, chúng ta đọc báo đi thì sẽ thấy. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật ra đời đó, thì nếu mà Đức Phật coi đem nâng cái giá trị của người phụ nữ lên cao hơn trong xã hội, để giống như là phá vỡ những cái thành kiến từ xưa giờ đó, thì rất là khó khăn, thì sẽ bị những cái tôn giáo khác, hoặc là bị những cái người ở thế gian đó, người ta sẽ công kích, người ta sẽ này nọ, cho nên là nó cũng khó. Vì vậy cho nên mặc dù là như vậy, nhưng mà khi mà Đức Phật đã thành đạo rồi thì đã hình thành cái tăng đoàn của Ngài đó. Lúc đó người phụ nữ chưa có dự vào trong cái hàng tăng đoàn. Và nhiều lần bà Mahabhasa Ba Đề xin Đức Phật để được dự vào cái hàng tăng chúng. Nhưng mà Đức Phật đã từ chối hai lần. Cho đến lần thứ ba thì bà tự cạo đầu và dẫn 500 cung nữ đi đến chỗ tịnh xá của Đức Phật để xin được thọ giới, được dự vào hàng tăng chúng. Nhưng mà Đức Phật vẫn từ chối. Thì sau đó đó, bởi vì Ngài nói rằng là trong một cái gia đình, theo cái truyền thống, cũng còn ảnh hưởng theo cái truyền thống của Ấn Độ. Ngài nói nếu mà cái người nữ, giống như trong cái gia đình mà, gia đình nào mà sanh con gái nhiều đó, thì cái gia đình đó coi như là nó cái phước nó không có đủ cái phước đức. Mà gia đình nào có con trai nhiều đó, thì cái gia đình đó đó là đầy đủ cái phước đức. Thì cũng như là cái nếu mà Đức Phật cho người nữ xuất gia đó, chẳng khác nào như là Ngài ví dụ như là cái đám mạ nó đang sanh tốt mà bị sâu rầy nó làm cho cái lúa mạ nó bị cùng và tiêu, như là nó không có tươi tốt được. Thì cũng như là nói, ý nói là cũng như cái người nữ mà dự vào trong cái hàng xuất gia thì làm cho cái giáo pháp của Ngài nó bị giảm xuống. Chẳng hạn như nó cái giáo pháp của Ngài nó trụ thế khoảng 2.000 năm hay là hơn đó, nhưng mà khi có cái người nữ vô thì nó sẽ giảm xuống 500 năm. Nhưng mà mặc dù Đức Phật nói như thế, nhưng mà khi Ngài A Nan Ngài đưa ra những cái giả thuyết, Ngài ban đầu thì Ngài hỏi Đức Thế Tôn chứ, bạch Đức Thế Tôn, Ngài khi mà Ngài được sanh ra đời thì mẹ của Ngài 7 ngày đã mất và được sanh về trời, thì sau đó đó thì Mahabhasa Ba Đề, tức là dì của Ngài, đã nuôi nấng Ngài cho đến Ngài khôn lớn, thì cái công ơn đó rất là sâu nặng đối với Ngài. Thì tại sao Ngài không có độ cho bà được đi xuất gia? Thì Đức Phật mới nói rằng là nếu mà độ cho bà xuất gia thì là Đức Phật sẽ có những cái điều kiện. Do đó cho nên Đức Phật mới đưa ra là 8 pháp bát kính, thì quý vị đã biết rồi, chúng tôi không có lặp lại. Thì khi đó đó thì Mahabhasa Ba Đề chấp nhận 8 cái pháp bát kính đó, cho nên là được dự vào cái hàng xuất gia. Thì quý vị thấy là ở đây không phải là Đức Phật coi trọng gì người nữ hết, nhưng mà vì cái nghiệp, cái bản chất của người nữ. Nếu mà quý vị muốn được sau này được làm tăng và được đứng ở trên và được được làm trưởng tử của Như Lai, thì quý vị cứ tu đi rồi để chuyển cái nghiệp nữ để thành người nam, tức là mở rộng cái tâm từ ra rồi mình làm những cái việc trượng phu. Nhưng mà đối với người nữ thì quý vị cũng có một cái địa vị rất là quan trọng trong cuộc đời chứ đâu phải là không. Bởi vì tạo hóa sanh người nữ ra cho quý vị là có đủ cái tâm từ, cho nên là được làm mẹ nè, được chăm sóc con, thì đó cũng là một cái là ưu của người nữ rồi. Thì để tóm lại, trong hàng cư sĩ chúng con thì ưu bà Tắc luôn ngồi trên ưu bà Di. Thì cái này á, ở đây Đức Phật chưa có hạn chế cái chỗ này. Chỉ khi nào mà quý vị như là trong kinh Bồ Tát Giới thì có nói khi ngồi tụng giới đó, thì nếu ai mà thọ giới trước thì ngồi trước, còn ai thọ giới sau thì ngồi sau. Thì cho nên là chỗ này thì quý vị đã tụng giới thì hiểu rồi. Chúng tôi xin tóm tắt câu hỏi như vậy.
Dạ, A Di Đà Phật. Câu hỏi tiếp theo, Nam Mô A Di Đà Phật, kính xin Thượng Tọa Nguyên Tạng giải thích chi tiết về các tầng trời và căn cứ vào đâu để biết hành giả đó đã đắc quả gì vào cõi trời thứ mấy. Xin cảm ơn Thượng Tọa. Dạ, A Di Đà Phật. Hồi sáng nay chúng con có lượt ôn lại về sự tích lý và sự Phật tích về Phật đản, thì có đề cập tới các tầng trời, trong đó có cung trời Đâu Xuất, thì Đức Phật đã giáng sanh xuống thế giới Ta Bà từ cõi trời Đâu Xuất. Thì như quý vị biết thì chúng ta có 28 tầng trời. Cõi dục thì có 6 tầng trời: trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. Đó là 6 tầng trời cõi dục. Trời sắc giới đó thì có 18 cõi. Có 18 cõi. Thì chi tiết 18 cõi là trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời thiểu tịnh, trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh, trời quang âm, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ la. Cái đó là 18 cõi trời sắc giới và 4 tầng trời vô sắc giới, đó là thức vô biên xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Chi tiết các tầng trời như vậy có tên tuổi, có địa chỉ rõ ràng. Và làm sao để mà chúng ta đi về. Ví dụ như là trời Đâu Xuất là tuổi thọ là 4.000 năm, mà một ngày một đêm ở trên cung trời Đâu Xuất thì 400 năm ở thế giới loài người. Và mình tính theo cái con số của loài người đó thì tới 57.600.000 năm. Tức là một thành viên mà thác sanh về cung trời Đâu Xuất là phải sống cái tuổi thọ như vậy. Quý vị thấy kinh khiếp không? Dù là cái thời gian nó lâu xa như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hết phước thì vẫn rớt xuống ở thế giới loài người như thường, hoặc là đọa sâu xuống nữa. Ở thì theo kinh Thập Thiện đó, thì Đức Phật đã giảng cho các vị Long Vương, tại vì các vị này ở trong cái thế giới rồng, mà bây giờ muốn thác sanh lên các cõi trời thì Đức Phật dạy thì các chúng sanh muốn thác sanh về các cõi trời là phải tu 10 điều thiện. Tu 10 điều thiện. Thứ nhất là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Thực thi 10 điều thiện này viên miên mật, không khiếm khuyết, thì quý vị sẽ được một chiếc vé để thác sanh về các cung trời. Rất là đơn giản như vậy thôi. Còn tái sanh về cõi người thì quý vị phải giữ 5 giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu. Thì đó là cái câu trả lời về các cõi trời. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, trong thời gian ngồi thiền tĩnh tọa, con có thể niệm Phật, đếm hơi thở hoặc chỉ hít thở hoặc vân vân được không? Hay là chỉ được một trong các phương pháp nói trên trong suốt thời gian ngồi? Xin thưa quý vị, thiền và tịnh nó không hai. Cho nên khi mà thiền Trúc Lâm Nguyên Tử đó, thì có người hỏi bạch tôn giả, là hỏi ngài Trúc Lâm Trần Nhân Tông, là thiền tịnh có khác không? Thì ngài trả lời: sóng nước trong tuy khác, búp nở một đóa hoa. Cho nên khi ngồi tĩnh tọa đó, khi mình tĩnh là mình lặng. Cho nên khi mà mình ngồi thiền là ra ngồi thiền, niệm Phật ra niệm Phật. Niệm Phật tâm mình nhớ tới cái lời mình, cái miệng mình niệm Phật và ý mình nhớ tới câu niệm Phật, và lỗ tai mình nghe miên mật. Cũng vậy, lúc ngồi thiền thì giữ cái tâm lại như ban đầu.
Và lúc khai khi mình ngồi thiền mà mình niệm Phật, lúc đó là mình chỉ niệm Phật chứ không phải ngồi thiền. Ngồi thiền là trở lại cái trạng thái của ban đầu, chỉ sống với cái tâm chân thật của mình là cái tâm Phật của mình. Tâm Phật của mình là bổn lai vô nhất vật. Cho nên khi huynh đệ mà ngồi thiền là ra ngồi thiền. Tại sao trong lúc ngồi thiền mà niệm Phật? Thì ngồi thiền tức là tĩnh lặng, giống như thế mặt nước hồ thu. Mặt nước không có gió, không có sóng, không có lá rơi trên đó, thì tâm mình bằng phẳng, tâm đó là tâm Phật của ban đầu. Cho nên chúng sanh vì hàng ngày chạy theo những cái duyên bên ngoài, cái sáu căn mình nó phóng ra. Bây giờ mình ngồi thiền để trở về, để cho tâm mình vắng lặng. Thì lúc bây giờ như mặt nước hồ thu, nó vắng lặng, nó không có sóng, thì những hình ảnh của chim bay qua, bóng cây nó hiện rõ. Mà nếu có những cái chiếc lá rơi đó, rơi xuống, hoặc con cá nó hớp cái móng, thì nó thành biến thành sóng và nó cắt đứt những cái hình ảnh đó đi. Cũng vậy, trong lúc mà chúng ta ngồi thiền thì giữ trở lại cái tâm ban đầu, không còn vọng niệm nữa, thì lúc bây giờ mới chính thức là mình ngồi thiền. Còn niệm Phật thì giờ nào đi đứng nằm ngồi niệm cũng được. Cho nên trong lúc mình ngồi thiền là mình không niệm Phật. Tại sao vậy? Niệm Phật mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, tâm lúc đó vẫn động. Niệm ở đó là thiện niệm, nhưng mà mình không trở về được cái tâm ban đầu của mình là không có niệm. Cho nên khi chúng ta tọa thiền là chỉ ngồi tọa thiền niệm Phật, mà khi tới nhất tâm bất loạn, đó là niệm Phật, đó là thiền định. Còn nếu chúng ta ngồi thiền mà không có tâm mống tưởng, trở lại cái tâm ban đầu được định đó, thì đó là thiền định, nhưng mà định đó là của tổ sư thiền. Một hai điều này cũng bổ túc cho nhau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch Đại Đức Tăng Ni, cho con hỏi, trong thập đại đệ tử của Đức Phật, sự sắp xếp thứ tự như vậy có ý nghĩa gì không? Xin Thầy cho chúng con được biết. Vâng, A Di Đà Phật, thưa quý vị, thì trong thập đại đệ tử của Đức Phật mà hôm trước chúng tôi có trình bày quý vị, thì để trong thập đại đệ tử Đức Phật, ở đây có ai nhớ? Có ai nhớ lại? Nhớ mà nhớ nhiều khi đọc cũng lộn. Thành ra thưa quý vị, thì xin đọc lại cho quý vị một cái bài kệ, cũng giống như một cái bài thơ có bốn câu, tức là xá trí liên thông thuyết phú na, đề không duyên luận ca đầu đà, na luật thiên nhãn ba ly giới, đa văn a nan mật hạnh la. Tức là ngày xá lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, rồi tới ngày Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, và ngày Phú Lâu Na là đa văn đệ nhất. Và cái thứ hai nữa là ngày Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, và đề không duyên luận tới ngày Ca Chiên Viên là nghị luận đệ nhất, và ngày Maha Ca Diếp là đầu đà đệ nhất, và ngày A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất, và ngày U Ba Ly là trì luật đệ nhất, ngày A Nan là đa văn đệ nhất, và ngày La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Thì trong cái thứ tự mà để nó thành một cái bài kệ này, trong tất cả các sách á, thì nói về hành trạng của các ngài, thì không có từ khi mà Đức Phật xưng danh cho các ngài về những cái mà đức hạnh cũng như là những cái mà hạnh nguyện của các ngài, thì không có cái trình tự để mà lưu hành, để mà biết là xếp bậc thứ. Nhưng mà ở trong đây đó, trong thập đại đệ tử Đức Phật, thì có những vị nhập Niết Bàn, thì hiện thì tịch Niết Bàn trước Đức Phật, có ngài Xá Lợi Phất, có ngài Mục Kiền Liên, và những cái hành trạng của các vị đệ tử khác, thì trong giáo điển thì cũng chỉ giải trình trong cái thời gian tu tập có những cái công hạnh đó là được Đức Phật xưng tán. Và gần gũi nhất thì chỉ đến cuối thì có ngài A Nan, là sau khi ngài Maha Ca Diếp truyền y bát lại cho ngài A Nan, và cái hành trạng đó thì còn được sử liệu ghi chép chi tiết một chút. Thì ở đây cái ý nghĩa mà để sắp đặt lại cái thứ tự của các ngài đệ tử đó thì nó không có một cách chi tiết rõ ràng, nhưng mà có thể là một cái điều để chúng ta học từ cái hạnh của các ngài trong cái xuyên suốt trong cái thập đại đệ tử lớn của Đức Phật. những cái hạnh nguyện của các ngài, mình tự trình tự theo đó từ cái trí tuệ, từ những cái hạnh nguyện mật hạnh cho đến cuối cùng là ngài La Hầu La là một cái mật hạnh đệ nhất, để mà mình nương theo đó, mình coi theo đó là một cái tấm gương để mình sách tấn trong cái tu học của mình như vậy. Vâng, A Di Đà Phật.
Dạ Đà Phật, quý vị nào có coi cái chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp không? Giơ tay coi. Có một người coi thôi. Thì trong cái chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp, tôi cũng có coi cái băng video số 2 đó. Trong đó thì có hát hai bài nhạc của nhạc sĩ Phi Long rất là đặc biệt. Mà theo thầy á, là thầy bên chùa Hoằng Pháp nó là mỗi lần như vậy thì in 1 triệu bản đó, cho thỉnh cho Phật tử. Thì nhưng mà thầy Phi Long là tác giả đang ngồi ở đây, thầy đặt nhạc rất là hay. Bên Mỹ có nhiều cái ban nhạc cũng là nhạc của nhạc sĩ Phi Long đó, và Việt Nam bây giờ rất là nổi tiếng nhạc của thầy. Thầy xin mời tác giả cống hiến bài nhạc đặc biệt cho đại chúng.
A Di Đà Phật, để thay đổi bầu không khí, con xin được hát một bản nhạc với tựa đề Bài Thơ Dân Người. Bài Thơ Dân Người là của Thượng Tọa Thích Đồng Văn viết cho Xuyên Dương Ngài Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Châu Âu, đó là Ngài Thượng Minh Hà Tâm. Một công hạnh rất là sâu xa đối với người Phật tử của chúng ta, cũng như là Phái đoàn Hoằng Pháp do Hòa Thượng Phương Trượng hướng dẫn đi đây đó để mà đem lại cái lợi lạc cho hàng Phật tử. Thì qua cái bài thơ đó là nói lên cái công hạnh của Tăng đoàn đến với người Phật tử. Xin quý vị lắng nghe. Trời Ba Ri có xanh màu hy vọng, thua dần chân cuối trận của đắng trinh. Nước sông xanh chắc có gì lạ lạ, hoa anh đào người bỏ lại sau lưng. Rồi thấp thoáng thân gầy manh áo bạc, khắp đó đây người gieo hạt nước mầm. Tuyết có lạnh vẫn không sờn chi cả, đêm vọng về quê mẹ vẫn xa xăm. Đôi vai nần nghĩa sông hằng sông cứu, bàn tay người ôm tròn gánh non sông. Trang sử Việt đậm màu trang sử Phật, chuyện ngày xưa giờ kết anh cầu vồng. Chung tiên hóa người gọi chiêm về tổ, từ nho nhau câu chuyện đào đông đây. Xây cõi tình người gọi hồn dân tộc, chuyện ngàn xưa dừa kết anh cầu vồng. Chung thiên hóa người gọi chiêm về tổ, kể nhau nghe câu chuyện đào đông đây. 20 năm cũng chỉ một đoạn đường, khi tứ đại không theo thời gian nữa, chiến thiên năng ai lại vượt trùng dương. khi tứ đại không theo thời gian nữa, chiết thiện nan ai lại vừa trung dương. Khi hòa thượng nằm xuống rồi, con thuyền của giáo hội sẽ là ai lái?
Con thuyền nó tự đi, thầy đừng có lo. À, người mất lưu xá lợi có phải là vãng sanh không? Vậy không lưu xá lợi là không vãng sanh. Câu hỏi này khó trả lời thiệt. Thì ở đây có ai vãng sanh bao giờ đâu hả? Nhưng mà có ai tới đảnh lễ xá lợi Phật tại Tân Đại Ly bao giờ chưa? Quý thầy thì chắc có hết rồi. Ủa, trong đại chúng chưa ai tới Ấn Độ hết hả? À cô. Vì thấy xá lợi nó giống cái gì? Khi mà tới đó xem đó. Giống xương phải không? Răng thì ở Tích Lan. Còn ở tại Ấn Độ kìa. Nó giống như một mảnh xương người thôi. Chứ không gì khác. Mà quý vị thắc mắc, ủa sao biết xương đó xương của Phật? Thì ở đây nó thuộc về chuyên khoa. Xin kể cái một cái tin mà nó hơi ngoài lề nhưng mà liên quan để giải thích giảng sanh lưu xá lợi hay không. Và cái chỗ muốn nhấn mạnh là khoa học. Sau cái vụ mà 9/11 ở Mỹ đó quý vị, tình báo CIA Hoa Kỳ truy lùng ra là ông Osama Bin Laden đó. Thì bây giờ mình không có nói cái nguyên do, mình không có nói về chính trị thế giới như thế nào. Nhưng mà lúc tôi coi cái đoạn phim đó, mà vừa đầu năm nay họ ra cái phim ở Hoa Kỳ gọi là Dark Hour, cái giờ 12 giờ đêm đó, là nó tiết lộ về cái cuộc sử của, gọi là giết chết ổng một cách gọi là giống như tình báo đó, thủ tiêu ổng vậy đó. Thì qua cái đoạn phim thiện đạo không có kể chi tiết ở đây, nhưng mà nói cái muốn nói đó là những người tình báo họ giả vạng. Khi mà họ biết cái điểm ổng đang trú đó, họ cho một cái nhóm bác sĩ y tá giả dạng giống như là đi khám từng nhà vậy đó, không phải khám mà đi tới lấy một cái mẫu để gọi là chích ngừa đại khái. Tất nhiên có ý họ muốn là gì? Là họ xác định coi đây là phải dòng họ Osama Bin Laden không. Họ chỉ cần cái mẫu của nước miếng thôi là họ xác định được ổng ở trong hay không. Tại vì cái cách làm việc của CIA Hoa Kỳ đó, ông Obama khi mà ông say yes là bắt đầu họ xử ổng. Nhưng mà họ không có cái chứng cớ gì là nhà này, ông đang ở đây là Osama Bin Laden. Thành ra cuối cùng không biết cái tình hình chính trị, cái sự quyết định của Bộ Quốc phòng CIA với Tổng thống như thế nào đó. Nhưng mà họ đã xử ổng. Và cái lúc hai chiếc trực thăng rà vô nhà ổng để thả lính vào đó, thì đặc biệt cái tòa nhà của ổng có cái sức chống gì đó. Họ đã đề cảnh giác Hoa Kỳ trước rồi. Thì chiếc máy bay đầu, phi cơ đầu bị rớt xuống. Tại vì nó có cái phòng chống gì đó. Thì chiếc thứ hai lúc đó phải thừa lệnh tấn công thôi. Thì họ xâm nhập, họ xử ổng xong. Và cái đau thương của ổng là họ chỉ tiết lộ là họ đem ra hạm đội Mỹ ở giữa biển đó. Sau khi làm một cái lễ gọi là tôn giáo, tại vì ổng đạo Hồi đó. Ê, coi như tứ đại trở về tứ đại, thành ra ổng đã nợ máu của biết bao nhiêu người dân vô tội, thành ra cuối cùng rồi cá ở dưới biển cũng là thịt ổng là thôi. Thành ra cái muốn nhấn mạnh là khoa học họ rất là siêu cường quý vị, mình không có thể tưởng tượng được. Thành ra những cái mẫu xương của Phật đó, họ đo
Và cái làng Sakya của Phật còn ở bây giờ ở Nepal, quý vị nào có tới đó, họ vẫn còn một cái làng đó, thành ra họ đo được, họ xác nhận đó là xá lợi của Phật. Còn cái phong trào xá lợi đó chỉ là một cái chiêu bài của người xứ Tây Tạng thôi. Họ cũng có cái ý tốt, họ muốn gieo vào cái niềm tin cho những người Phật tử. Chứ người tu vãng sanh, nếu mình hiểu rõ đó là hiện đời vãng sanh, chứ không phải chờ chết thấy xá lợi mới vãng sanh. Quý vị đọc rõ đó, những cái lời bình luận, những cái bản luận về tịnh độ đó, là lúc mình còn nói, còn niệm Phật giống như nãy vậy đó, có thể mình nâng cao cái tiếng mình lên tận trời xanh. Đó, quý vị thấy chị gì đó, chị Tây chỉ đang học trên lầu chạy xuống, ủa cái gì dưới này vậy thầy? Mình sống, mình còn hơi, còn tu, đó là vãng sanh hiện tiền, chứ không có chờ tới thấy cái mẫu xương mình mới biết là vãng sanh. A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, người đã quy y rồi mà không giữ giới thì đi về đâu? Mai về đâu? Mai về đâu? Em hỏi tôi mai về đâu? Mô Phật, khi mà quy y rồi thì trong cái quy y có nói là quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bằng sanh. Quý vị nương vào chỗ này và quý vị nhấn mạnh là người không giữ giới đi về đâu. Thì quy y có nghĩa là quay về nương tựa, quay về nương tựa ở ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Mà khi quy rồi á, mà nương tựa là chúng ta đã chuyển hóa cái tâm tánh xấu thành một cái tâm tốt để rồi mình đi lên. Nhưng mà người không giữ giới thì đương nhiên là mình tác động một việc xấu thì nó sẽ phải trả một việc xấu. Định luật của Isaac Newton nói rõ ràng, một lực quýnh vô một lực nó phải phản lại một lực. Thì người không giữ giới thì bắt buộc phải trả, gọi là mắc nợ thôi. Là có 36 đường, thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chắc chắn là mình phải đi vào 5 cái cảnh giới sau đó là người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Người thì cũng còn quý lắm rồi đó, nhưng mà mình xin lên để làm trâu, làm đại tớ. Mình phải trả nợ, phải mang dù cái ân oán. Còn những cái sau thì trong kinh nói rất là nhiều rồi. A Di Đà Phật, người quy y rồi không giữ giới là phải đi vào 5 cái đường ác đó, 5 cái đường đó. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, tôi trả lời ngắn gọn 3 câu cùng một lúc. Kính bạch thượng phương trưởng và quý thầy, quý sư cô, xin chỉ dạy cho chúng con những thắc mắc như đây. Thứ nhất là Phật tử chúng con nên cúng kiến tại gia như thế nào, ngày giỗ của ông bà cha mẹ để lợi lạc cho người đã khuất và cũng để hướng dẫn cho con cháu sau này noi theo. Thực sự ra thì Á Châu chúng ta là trọng sự tử quan trọng hay là trọng thử sinh. Nhưng theo Phật giáo thì 49 ngày là đã đi đầu thai rồi. Ai không đi đầu thai thì làm cô hồn. Nhưng mỗi năm chúng ta vẫn giỗ một ngày, thực sự là để cho cái người còn sống nhớ cái ơn của người đã sinh ra mình. Thì cúng giỗ thì tốt nhất là nên cúng chay, cái đó là quan trọng nhất. Bây giờ trong đạo tràng này bao nhiêu người ăn chay trường rồi, giơ tay lên coi đó. Giơ thẳng thì thầy Nguyên Tạng đếm thì được bao nhiêu. Cho anh tràng pháo tay lớn cho những người phát tâm. Thì khoảng 20-30 người ăn chay trường thì không lẽ mình cúng mặn. Còn ngay cả những người mà đang ăn mặn thì cũng nên cúng chay. Bởi vì bình thường ấy, ông bà không biết ăn chay rồi giờ nên ăn chay, nên hưởng cái mùi chay để được siêu thoát, chứ không có nên cúng mặn tiếp tục. Và nhờ như vậy đó thì mình sẽ tạo nên một cái phước báo cho chính ông bà cha mẹ của mình. Thứ hai, sự và lý của câu tổng địa giống xuất trong kinh Pháp Hoa. Nên quý vị tụng Pháp Hoa thì biết hết rồi, đâu có cần phải hỏi nữa. Đây là một cái phép màu, ý nó rằng những cái vị Bồ Tát từ dưới đất có thể trồi dậy qua cái tư tưởng của Pháp Hoa. Thứ ba đó, vì vô ý nữ Phật tử đụng vào y của quý thầy có bị tổn phước hay bị nghiệp vô ý không? Thứ nhất là bên Nam Tông á, rất là quan trọng cho chiếc y này, cho nên người nữ Phật tử là tuyệt đối không được quyền đụng vô chiếc y của Chư Tăng bên Nam Tông. Và người nữ muốn trao một cái gì cho qua Chư Tăng là phải qua một người thứ ba, chứ không có được trao thẳng, hoặc là phải qua một cái vật để xa đó. Ví dụ muốn cúng dường cái gì đó thì để lên cái vật đó rồi muốn cúng dường. Mà người nữ như Nam Tông thì nó quỳ xuống để thưa, chứ không phải là đưa ngang tay như vậy. Quý vị nên đến những xứ mà Á Châu Nam Tông thì nên nhớ cái điều này. Riêng bên Bắc Tông á, thì lỡ mà đụng thì thực sự đó thì cũng không có sao, nhưng mà cũng không nên đụng. Đi đâu mà gần mấy thầy mà đụng. Đi xa xa chút chứ. Đi chỉ cho gần mà đụng y mấy thầy. Vô ý này là chạy tán thì không sao. Nếu mà đâu nó đâm đầu chạy tới thì nó không có vấn đề. Còn cái này còn có nhiều người cố ý là khác nữa. Vâng, thì đó là tạm trả lời như vậy. A Di Đà Phật. Út Trò Ôn thì bây giờ đang trở lại ngôi chùa Viên Giác này, nên mời Thượng Tọa Thông Triết thay Út Trò Ôn hát mấy câu giọng cổ nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng cùng Chư Tăng, Chư Ni ở Bổn Tự cùng tất cả quý huynh đệ Phật tử. Thì thay vì lời ca mà đi vào lòng người thì như bài thuyết pháp, thì quý vị thấy chúng ta sống nơi đây, khi sanh ra hai bàn tay trắng, mà khi giả từ cũng trắng hai bàn tay, mà vậy ta cứ mãi đông cho đầy và thân người như mây bay. Đó là cái đại ý của cái bài hát này, có tựa là tiếng chuông cảnh tỉnh.
Tiếng chuông mõ rền vang nơi chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Phật Tổ chứng minh lời sám hối. Lắng tiếng chuông ngân ca trần đang lạc lối, lòng lần lần như nhẹ mối ưu phiền. Hỡi những ai còn say mê theo vật chất kiếm tiền, hãy mau mau quay về nơi chánh đạo kéo luân hồi, còn nắng nở tiền khiên. Danh mà chi lợi lắm cũng mà chi, kiếp ký sinh nhau ảnh phụ vân sâu, xé nhau giành giật nhau rồi. Đến khi trúc nắm hơi tàn, chỉ còn trơ lại hai bàn tay trắng. Nhớ lại thuở xuân xanh trên đường quan lộ, thì cuộc đời ta đã trải qua bao cơn giông tố ba đào. Nay tỉnh giấc hoàng lương thì mái tóc đã hai màu, mỗi khi nhìn hoàng hôn xê bóng hay ánh trăng tà nhợt nhạt ngoài sông. Nhìn hoa rơi rụng đầy sân, nhìn mây bay trên đỉnh núi, ta mới hay đã nửa đời sương gió, cuộc đời còn gì nữa mà mong. Thế mới hay khi lửa lòng vừa nguội lạnh, trì trên đầu mái tóc đã điểm sương, gót giang hồ các bụi đã trộn chân, mùi danh lợi tai tê mùi tân khổ. Ta chỉ là canh chim bạc gió, buổi trời chiều vừa vàng dặm trời mây. Bạn bè còn lại những ai đây trồng, danh lợi nhưng có mấy người lai vãng. Ôi bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tài lầm sơn hữu viễn thân. Trong tay còn lắm kim ngân, thì còn bạn hữu xa gần đón đưa. Đến ngày thất thế xa cơ, đời như buổi chợ ngồi trưa một mình. Sai giấc mộng hơn 50 năm có lẽ, tỉnh cơn mê vần trang đã nhăn nheo. Vui bao nhiêu thì sầu hận cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua lăn lộn trong buồn thương oán hận, thì kiếp nhân sanh cũng lận đận mấy phen rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân lòng con thêm xúc động bồi hồi. Con vội bước lần vào nơi chánh điện chiêm ngưỡng Đức Di Đà đang ngự giữa tòa sen. Lần lần hồn lắng trần duyên, thiền môn nhã môi ưu phiền ai ơi. Cõi đời lệ thảm đầy vơi, tìm nơi thanh tịnh thánh thơi tâm hồn. Trên tam bảo khói trầm nhẹ tỏa, lòng con đây cũng vơi bớt ưu buồn. Đức Phật từ bi và tha thứ mọi tâm hồn. Con nguyện noi gương theo Đức Phật, không giận không hờn và phiền lũy mãi mãi. Kiếp con người vai trả trả vai, đời là biển khổ, cuộc đời là cõi tạm. Chỉ có lòng bao dung và tha thứ mới làm cho ta thờ thới tâm hồn. Sương trăng vẫn văng văng miền quan ải, chúng Phật đài còn lanh lảnh tiếng chuông ngân. Con cúi đầu đánh lễ Đức Thế Tôn, xin tha thứ kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sao những lời sám hối, con thẫn thờ ra đứng trước cổng tam quan. Lá bồ đề rơi rụng theo từng ngọn gió thu sang. Nhặt chiếc lá mà lòng con bâng khuâng tự nhủ. Rồi đây thân con sẽ như chiếc lá vàng rơi rụng, thì còn ôm giữ làm chi những chuyện đau buồn. Đoạt lợi tranh danh, khổ tư lao tâm, rồi cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Viên giác dặn tiếng chuông buồn, có ai thức tính việc đời hay chưa?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin đọc câu hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật, con đang nhận tiền trợ cấp của xã hội, nhưng thật sự con còn khả năng làm việc, nhưng con không cố gắng tìm công việc làm, như vậy con có bị tội không? Câu thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật, con nên phúng điếu để gieo duyên tốt cho người mất không? Thí dụ như dùng tiền đó để cúng dường tam bảo hay làm từ thiện. Kính bạch thầy, con vì nghiệp nặng nên phải bị nghe và thấy những gì con không muốn, để rồi con phải phạm giới thứ năm của Bồ Tát giới tại gia. Nhưng bạn đạo của con nói là thế gian pháp là con đúng. Con chỉ đóng góp để xây dựng, và từ đó con quá sợ phiền não nên không dám đến chùa đó nữa. Và con thấy quá khó chịu, thật sự là ngay từ lúc ban đầu có chùa con rất muốn hộ trì. Bây giờ con phải làm sao? Xin quý thầy giúp con, xin đa tạ. Xin thầy, trạng thái niết bàn là gì? Xin trả lời câu này ngắn trước. Trạng thái niết bàn là vắng mặt của tham ái, khổ đau và chấp thủ. Đó là trạng thái của niết bàn. Tiền mà nhận phúng điếu thì nên làm từ thiện và cúng dường tam bảo làm từ thiện để hồi hướng công đức đến cho người mất là tốt. Câu hỏi trả lời câu thứ hai. Câu thứ ba là nhận tiền trợ cấp xã hội nhưng mà còn khả năng làm việc. Nếu mà còn thấy cắn rứt lương tâm thì còn có tội. có cắn rứt lương tâm không? Cho nên là cố gắng đi xin việc làm, mà nếu như mà thấy rằng cái đó nó không có cái gì hết thì tội từ đâu quý Phật tử? Từ tâm phải không? Tội từ tâm sanh, rồi cũng từ đâu diệt? Từ tâm diệt. Cho nên nếu mà thấy còn cắn rứt lương tâm thì nên cố gắng đi kiếm việc làm để cái khỏi cắn rứt lương tâm, thì thấy là sẽ tội nó tự sẽ hết. Cái này là nghiệp nặng. Thật ra thì những cái giờ lời đóng góp và thẳng thắn của cô mà giúp của quý Phật tử nào mà giúp mà cho bạn của mình có những cái nhìn tốt, có những cái chánh kiến và có cái định hướng tốt trong cái cuộc sống hiện tại, thì cái này không có phạm giới. Ở trong Phật dạy là nếu mà phương tiện từ bi thì cái này không có phạm. Trừ trường hợp mình nói với một cái tâm mà ganh tị tật đố thì cái đó mới tội. Còn với cái tâm xây dựng thì đây cái này là tốt. Bởi vì mình nói nhưng mà người khác khó chịu, nhưng mà mình vẫn cố gắng mình xây dựng, mà mình vượt qua cái đó là đây là việc làm của Bồ Tát. Đây vì nguyện lực mình làm, vì giúp cho chúng sanh thoát khỏi cái đau khổ, thoát khỏi những cái nghiệp chướng mà mình làm. Nhưng mà Phật dạy mình nói á, thì phải lựa lúc, tức là đúng nơi, đúng chỗ, có lợi cho mình, có lợi cho người. Lúc đó hãy nói, và nói với cái tâm là thanh tịnh, tức không có cái tâm ganh tị, tật đố hoặc là ghét bỏ. Cái tâm ngay ban đầu đến chùa muốn hộ trì Tam Bảo, nhưng mà sau đó rồi thấy khó chịu, thì bây giờ phải làm sao? Thì thật ra nếu mà thấy khó chịu thì nên đến chùa và hộ trì Tam Bảo như ngày nào, mình phải giữ được cái tâm như ngày nào. Tại sao mình phải vì Phật dạy là y pháp bất y nhân. Thật ra cái cô này bị chướng ngại, tức là do những người đồng tu của mình, tức là những bạn hữu hoặc thiện trí thức. Thì mình nếu mà nương vào giáo pháp của Phật tu thì những cái pháp bên ngoài nó không làm chướng ngại mình. Cho nên mình đã y pháp rồi thì chùa là Phật mà, phải không? Chùa là của Phật, của Pháp và của Tam Bảo, thì Phật Pháp Tăng. Thì Tăng ở đây quý Phật tử thấy nhiều khi quý thầy, quý sư cô cũng là người phàm, mắc thịt, và cũng còn những cái nhân ngã bị thử, cũng còn hỷ nộ ái ố, trên con đường làm nhẹ bớt thôi, chứ chưa đoạn trừ. Cho nên mình đến chùa thì nên y theo chánh pháp của Phật, mà đã y theo chánh pháp của Phật để tu rồi thì những cái vấn đề này nó không làm chướng ngại. Cho nên Phật tử này nên trở lại chùa. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, con xin được đọc câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức. Theo con biết là Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm 19 tuổi và ngài tầm sư học đạo mất 5 năm, sau đó 6 năm khổ hạnh và 49 ngày thiền định. Như vậy đến năm 30 tuổi thì ngài thành Phật. Cộng thêm 49 năm thuyết pháp độ sinh, như vậy là lúc Phật nhập diệt là 80 tuổi, và khi ngài La Hầu La xuất gia theo tăng đoàn là lúc 10 tuổi, như vậy là hợp lý. Như có nhiều sách báo lại có ý khác, mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Thì kính bạch đại chúng, cảm ơn cái vị này rất là có nghiên cứu và đối chiếu những sử liệu. Tuy nhiên, lịch sử của Đức Phật không được ghi chép ngay từ buổi ban đầu. Chính vì vậy mà có nhiều cái nguồn sử liệu khác nhau, và mình chỉ chấp nhận trên cái yếu tố tương đối có thể chấp nhận được. Thì đó chính là yếu tố sử liệu, và yếu tố sử liệu đó còn liên quan tới nhiều cái bản khác nhau, và nhiều nguồn khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau nữa. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa Thầy, Đạo Phật giảng là tất cả thế gian này đều là vô thường. Vậy khoa học có cần phát triển thêm không? Con thấy hai vấn đề có nhiều đối lập nhau. Ví dụ như khoa học, các nước phát triển phải cạnh tranh, và cạnh tranh là có kẻ thù, kẻ thua người thắng, mà bên Phật giáo thì không được làm người khác đau khổ. Câu hỏi này cảm ơn đạo hữu, nhưng mà đặt ra thì nó có điều hơi trật một tí xíu. Ở cái chỗ là đạo Phật cho tất cả thế gian là vô thường thì đâu có ảnh hưởng gì tới khoa học. Phật đâu có nói chuyện khoa học, mà Phật chỉ nói vô thường. Và khoa học thì cứ vẫn phát triển theo con đường của khoa học. Tức là hai cái mục đích được xác định ra hoàn toàn khác nhau. Chuyện khoa học là chuyện của khoa học, của mấy ông nghiên cứu, của mấy ông bác học, của mấy ông tiến sĩ, kỹ sư, vân 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 vân. Còn cái chuyện của Phật là không vấn đề gì. Nhưng mà có điều, cái mà khoa học phát triển là cái của cái thế giới hiện tượng đang là. Người ta có thể cầm, nắm, sờ, mó được, suy nghĩ được. Cái đó là cái thế gian pháp. Cái mà người ta đang là nó chưa phải là xuất thế gian, nó chưa phải là vượt thoát sinh tử. Còn cái giáo lý của Đức Thế Tôn là ngoài cái thế giới đang là còn có cái thế giới mà khoa học ngày nay chưa có đụng tới. Thì hy vọng một ngày nào đó khoa học phát triển thêm tí nữa để nhìn thấy thế giới vũ trụ bao la. Mà hiện tại bây giờ những gì mà phát kiến địa lý, những gì mà phát kiến của khoa học hoàn toàn không mâu thuẫn với Phật giáo. Dạ. Kính thưa Thầy, chiêm bao của con có thể tin được không? Dạ, có cái tin và cũng có cái không. Chứ không phải cái nào cũng tin. Và tùy theo những cái trường hợp, nhưng mà đa số tất cả chiêm bao là không thể tin. Là tại vì nó liên quan tới tâm lý, nó liên quan tới tâm thức, nó liên quan tới người đó khổ vui, buồn giận, liên quan tới người đó mệt nhọc hay là vui sướng, vân vân và vân vân. Nhiều yếu tố lắm để dẫn tới cái trạng thái chiêm bao. Dạ, đó là câu trả lời. A Di Đà Phật.
Vâng, Di Đà Phật. Nên sư như vậy, nên sư Minh Huệ còn mấy câu. Một câu thôi, cô đọc xong câu đó mời sư Minh Huệ hát một bài để nhớ cho đại chúng ha. Rồi, Di Đà Phật. Trả lời ngắn ngắn thôi.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con có được phép ngồi thiền trên giường không? Hay phải ngồi thiền nơi trang nghiêm? Dạ, xin trả lời câu này. Dạ, tu hành thì cốt ở cái tâm. Chúng ta ngồi ở đâu cũng được mà miễn cho cái tâm nó thanh tịnh. Bởi vì ngồi thiền là để tập cho cái tâm của mình nó được định. Vì vậy cho nên nếu mà trong nhà mình chưa có thờ Phật, chưa có chỗ trang nghiêm, thì chúng ta ngủ thức dậy thì mình ngồi ở trên giường hoặc là ở chỗ nào đó cũng được. Còn nếu mà nhà của chúng ta có thờ Phật thì chúng ta nên tới ngay chỗ bàn Phật mình ngồi cho được trang nghiêm và được cái sự trợ lực của chư Phật. A Di Đà Phật xin trả lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Và dạ, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử theo lời dạy của quý hòa thượng, con xin hát một bài để kết thúc buổi Phật pháp vấn đáp hôm nay. Còn nữa thầy. Dạ, con xin hát một bài giọng cổ với tựa đề là Về Thăm Quê Mẹ. Lâu lắm rồi chưa lần về thăm quê, thuyền đưa tôi về quê mẹ xa xôi. Xin lỗi, hát lại. Lâu lắm rồi chưa lần về thăm quê, thuyền đưa tôi về quê mẹ thân yêu. Hàng cây trên bến mong chờ, hằng hiu trong khói sương mờ. Hoàng hôn buông xuống sông dài mênh mang. Một chuyến sang sông về thăm quê mẹ, chiếc đò ngang lướt nhẹ dưới sương chiều. Hơn 20 năm mới trở lại quê nghèo, xuồng lướt sông xuôi theo con rạch nhỏ. Tâm sự buồn, cảnh vật cũng buồn theo. Xóm cũ đây rồi, lá đổ ngập thềm reo. Sương văng văng phủ kính thôn buồn, mẹ đang ngồi gió gạo dưới cầu áo. ôm chặt lấy con mà khôn cầm nước mắt. Mẹ vuốt tóc con gục vào vai mẹ, lệ rưng rưng không nói được nên lời. Con đã ra đi cách biệt mấy phương trời, một con chim nhỏ bỗng cất lên tiếng hót như đón chào người phiêu bạc đã về đây. Tiếng sáo diều khoan nhặt giữa từng mây nhắc tôi nhớ lại những ngày thơ ấu. Mẹ nắm tay con qua mấy cầu tre lắc lèo đến tận trường làng trong năm học đầu tiên. Mai tôi xa rồi quê cũ thân yêu, lòng tràn ngập bao luyến lưu. Bốn ba xứ người đường xa mỏi cánh chim trời bơ vơ. Chiều nay tôi ra ngắm khói hoàng hôn phủ mờ trên bên văn. Hàng lao lách trơ dơ trầm mặc giữa trường giang yêu quạnh bông con đò. Nhưng mái nhà tranh khuất vàng dưới sương mờ, ngày mai đây tôi sẽ rời xa quê mẹ, lần cuối trở về thăm lại mảnh vườn xưa, ngồi gục đầu bên khóm lao thưa. Tôi nghe tiếng gió thở dài trong kẽ lá, phúc giả biệt nghe lòng chua xót quá. Biết thở nào đây mới trở lại quê nhà. Thu đến bao giờ hiu hắt lá rơi, buồn theo con nước mênh mông. Trong khói sương chiều, con đò năm xưa lại một lần đưa khách sang sông. Thuyền đã sang ngang khi trời vừa tắt khi nắng, bên đò xưa bóng dòng tiếng ai hò. Quê mẹ khuất rồi sao mấy giây bằng lắng, lòng du tử bồi hồi chua xót quá. Tiếng gió chiều hôm như nghẹn ngào nức nở, người đã đi rồi nên sông nước bơ vơ. A Di Đà Phật.
Cảm ơn Đi Sư đã cúng dường cho Hòa Thượng Phương Trượng và đại chúng một bài giọng cổ rất là hay. Chúng tôi sẽ lần lượt trả lời một lần hết các câu hỏi sau đâu. Kính bạch Thầy, cho con hỏi ý nghĩa câu quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, A-la-hàm, A-la-hán là gì? Xin thưa đây là tứ quả thanh văn, tức là bốn cái quả thánh. Những người nào đạt được quả này thì không có còn tái sanh và luân hồi sanh tử nữa. Tức là quý vị đọc thêm ở trong giáo lý để biết chi tiết thêm. ý nghĩa của câu Nam Mô Hội Thượng Phật Bồ Tát là gì? Đây là kính lễ chư Phật chư Đại Bồ Tát ở trong trong câu chú Đại Bi. Trong kinh Di Đà có câu 10 cõi 10 ức cõi Phật, ý nghĩa là gì? Cái này là trong Di Đà có nói là 10 muôn ức cõi, 10 muôn ức cõi Phật chứ không phải là 10 ức cõi. Trong kinh Phật thường nói là phương Đông, phương Tây, ý nghĩa của hai phương này tại sao không nói những phương khác? Xin thưa là phương Đông là nơi mặt trời mọc và phương Tây là mặt trời lặn. Thì phương Đông là cái nơi mà bắt đầu trong một cái ngày, nơi đó là cái nơi biểu hiện cái sự tỉnh thức của chúng sanh. Tức là một sáng chiếu phương Đông diệu thể toàn bày, chẳng phải chỗ suy lường mà có thể suy lường được ở trong kinh Pháp Hoa. Cho nên là còn phương Tây là cái nơi mà để mà mình thác sanh về, tức là buổi chiều của cuộc đời. Yeah. Ý nghĩa 18 tầng địa ngục và 3 biển nghiệp, tức là 18 tầng địa ngục là biểu trưng cho là lục căn, lục trần và lục thức. Tất cả những cái này mà nếu mà không tu thì nó tất cả những cái này sẽ biến thành những cái địa ngục để mà giam hãm mình ngay trong cái đời sống hiện tại cũng như là sau khi chết. Ba biển nghiệp là biểu trưng cho cái sự ba cái nghiệp là thân, khẩu, ý mà tạo những cái ác nghiệp, thì chính những cái ác nghiệp này sẽ tạo ra những cái biển nghiệp. Cái này mà nói về lý và về sự ở trong pháp số. Buổi sáng thức dậy, cho con xin hỏi là trước khi đi làm con có lạy Phật nhưng không đốt nhang vì không có ai ở nhà thì sợ bị nhà cháy. Con phải làm thế nào? Vì đốt nhang thì đốt mấy cây? Cái này là cũng là phương tiện thôi, tại vì nếu mà mình đốt nhà mà mình gây quả hoạn thì rất là tội nghiệp. Cho nên là nếu mà gấp quá thì chỉ mình cúng dường tâm hương được rồi, tức là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, tức là mình cúng dường cái giới, cái định có thể mà mình tu tập cho Đức Phật thì Đức Phật cũng hoan hỷ rồi, chứ không cần phải đốt 3 cây hương để rồi đi rồi tâm là lo lắng là sợ cháy nhà. Cho nên không có sao, khi mà bận thì quý vị cứ cúng tâm hương được rồi. Kính bạch thầy, làm sao biết được một người ở trong 3 kiếp được sanh lại làm người? Câu này không có rõ ràng. Câu hỏi này không rõ ràng là làm sao mà biết một người trở lại đây ba lần, hay là có nghĩa là sao? Tức là muốn trở lại làm người là phải tu ngũ giới. Đại khái là muốn trở lại mấy kiếp cũng được hết đó, nhưng mà phải tu giữ 5 giới là sẽ được. Tiếp theo là trong kinh có ghi Hoàng hậu Ma Gia mộng thấy voi trắng 6 ngà nhập thai. Vậy con hỏi, voi trắng 6 ngà trong chiêm bao hoàng hậu và voi trắng 6 ngà đi chung, có đi chung với ngài Phổ Hiền có phải là một hay không? Và xin thưa là không. Voi trắng 6 ngà này là do Đức Phật mượn cái phương tiện để mà đi vào trong bào thai của hoàng hậu Ma Gia. Voi trắng là biểu trưng cho thanh tịnh, 6 ngà là biểu trưng cho lục độ vạn hạnh, là cái pháp tu của Bồ Tát. Lục độ vạn hạnh, thực thi cái lục độ vạn hạnh này là sẽ vượt luân hồi vào tịnh độ. Xin thầy giải thích cho con biết Phật sự và công quả có phải là Phật sự chỉ dùng cho quý thầy, quý sư cô, còn công quả là dùng cho Phật tử? Vì con nghe Phật tử cứ nói là họ đi làm Phật sự. Vậy có đúng hay không? Xin thầy khai thị cho chúng con biết tường tận để không sai phạm. Thực ra cái này chỉ là cái cách dùng từ thôi. Phật sự, công quả gì là cũng giống nhau thôi. Phật sự là làm việc Phật, còn công quả là mình làm những cái việc liên quan tới chùa. Thì người Phật tử mà nói là bữa nay tôi phải đi Phật sự cùng với thầy thì cũng được thôi, không có sao, không có ảnh hưởng gì tới hòa bình của thế giới. Nhưng mà cái quan trọng là có thật là đi làm Phật sự hay không, hay là đi làm chúng sanh sự. Chứ nếu mà đi chúng sanh sự mà cứ mượn gió bẻ măng là không có được. Tức là Phật sự thì cứ nói Phật sự thôi, không có sao. Cho nên là cái đó là cách dùng từ, nhưng mà mình nếu mà mình nói mình dùng Phật sự thì có vẻ nó hơi nặng. cho mình nói là đi công quả cho thầy hoặc là công quả cho chùa được rồi. Còn quý thầy này đôi khi cũng không dám nói Phật sự, mà chỉ nói là quý thầy đi làm công quả kiếm phước thôi. Có nghĩa là mình giảm tối đa, giảm cái nó nhẹ xuống tối đa, chừng nào là mình có phước nhiều chừng đó. A Di Đà Phật.
Mô Phật. Thông Triết xin đọc cái đề này. Kinh bạch Thượng Tọa Thông Triết, học thiền cách nào cho đúng cách để trị bệnh giảm trí nhớ ở tuổi già, xin chư Tôn Đức chỉ dạy cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Đang bị giảm trí nhớ, đang bị bệnh giảm trí nhớ, ngồi thiền để trị cái bệnh mà giảm trí nhớ. Thì xin thưa quý vị, sở dĩ mà nói đây thì không có thời gian. Chúng ta 20 tuổi đó, thì theo khoa học đó, trên não bộ chúng ta có 10 tỷ tế bào, 10 ngàn triệu tế bào. Nhưng mà từ bắt đầu qua 21 tuổi sắp lên đó, thì một ngày tế bào của mình chết 10.000 cái tế bào não. Và các tế bào trong cơ thể mình khi mà chết thì nó phục hồi, nhưng riêng tế bào não nó không có phục hồi được. Cho nên nếu mà muốn được, thứ nhất ấy, mà muốn được trí nhớ dai thì phải niệm Phật, tu, đọc sách. Thì cái não bộ của mình mà không vận động nó ù lì. Và thứ hai đó, sở dĩ mà mình không có nhớ dai là vì mình công chuyện nó nhiều quá. Thí dụ như thảy một lần lên 5 trái chanh để chụp hết một lượt thì khó bắt được hết. Mà thấy một lần một trái thôi. Giờ nào việc nấy, nếu người tu thiền mà muốn cho được có trí nhớ thì luôn luôn tỉnh giác. Ngay cái quý vị thấy khi nào mà mình không có bị giảm trí nhớ đó là khi đó mình chứng quả rồi. Còn chúng ta đây là còn. Cho nên ráng tu làm sao nào tỉnh giác mọi nơi. Đó là chúng tôi nói như vậy. Cái thứ hai là Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, trong ba nghiệp thân khẩu ý, nghiệp nào là nặng nhất? Xin thưa, đây là ý nghiệp nặng nhất, mình có tác ý. Đó, tôi nói ngắn tắt thôi. Thứ hai, làm thế nào để đối xử những người không thật thà, trong tâm thì ganh tị, ngoài thì vui vẻ đối với ta? Thì xin thưa quý vị, mình nên dè dặt với những người này, và nhớ nào đến mà họ có ganh tị thì tránh duyên, tam thập lục kế, dĩ đạo di chạy. Và thứ ba, kính bạch chư Đức Tăng Ni, con Phật tử có thể nói là con sung sướng từ nhỏ cho đến lớn, trưởng thành không lo lắng gì cả về cuộc sống cả. Nhưng lúc nào con cũng cảm thấy một cái nỗi buồn nho nhỏ trong tâm, dù con cố gắng tụng kinh niệm Phật, làm việc giúp gia đình nhưng cứ buồn không bỏ được, đó phải là tâm bệnh hay không? Làm sao giải tỏa được? Xin giúp con. Thưa quý vị, đây là bệnh trầm cảm mà nó kéo dài từ tiền kiếp tới bây giờ. Cho nên hay hơn hết là quý vị nên tìm gặp bác sĩ. Đó là vấn đề vật chất. Và thứ hai là chúng ta nên niệm Phật và tĩnh tâm. Và thứ tư là gì? Gặp thầy Thiện Đạo.
Dạ, con có hai câu cuối. A Di Đà Phật, kính bạch chư Tôn Đức. Con thích tu lắm, tối ngày chỉ dành thời gian để đi chùa tụng niệm, tụng kinh niệm Phật. Ở nhà đi chùa làm công quả, không lo gia đình nhiều, nên hay bị la là tối ngày chỉ biết có lo chùa, lo tu hành, không giúp gia đình. Như vậy con có bị mất phước không? Vì đã để gia đình buồn về con, xin chư Tăng hoan hỷ giải thích cho con rõ. A Di Đà Phật, thưa quý vị, đi chùa thì dĩ nhiên nó sẽ có phước hơn là đi casino, đi mấy cái chỗ khác. Thì chắc chắn là đi chùa thì nó sẽ có phước thôi, nhưng mà cái chuyện sắp xếp lại với gia đình, đi chùa về gia đình phải lo lắng cho nó chu đáo, quan trọng là nhẹ nhàng, dịu dàng, khéo léo đối với những người trong gia đình. Chứ đi chùa về nhiều khi thấy nhiều người con cũng hay nói, nó con thấy má con đi chùa về mà còn dữ hơn nữa. Đó, thành ra cái này là quý vị đi chùa có công đức, nhưng mà về nhà cũng phải đem cái tu tập của mình, cái từ bi, cái hỷ xả đối với gia đình, thì như vậy thì mới cảm hóa được người thân trong gia đình. Còn một câu nữa thì là kính bạch chư Tôn Đức, khi con khấn, con cầu nguyện, con thường khấn họ và tên. Gần đây con mới biết là ông bà tổ tiên của con mang họ khác, chứ không phải họ đó. Vậy nên con khấn nguyện theo họ của ông bà tổ tiên hay là con khấn nguyện theo họ mà con thường khấn nguyện? Không, cái này nó không có. Thật sự là mình khấn nguyện là khi cái tâm thành của mình khấn đó, cái chiêu cảm nó ứng vô trong mình. Chứ còn cái tên họ đó nó chỉ là một cái giả danh thôi. Chứ bây giờ quý vị đổi qua đến Đức, quý vị đổi tên vô quốc tịch Đức, quý vị lấy cái tên Đức nữa rồi khấn, rồi mai mốt con cháu nó lật họ lại, nó nói không phải cái họ của ông Hemutko này. Thành ra cái này đó, thật ra mình khấn thì cái tâm thành của mình thì nó có chiêu cảm ứng với lại cái sự việc, cái cầu nguyện của mình. Cái đó là một cái điều chắc chắn như vậy. A Di Đà Phật.
À, làm sao niệm Phật mà ý cũng niệm? Hai hôm trước có mách cho quý vị niệm đếm số đó, thì buộc cái ý lại, con khỉ nó không có chạy được. Khi sân si đến, mình nhận ra trước khi phát sân, thì nó đòi hỏi cái công phu tu tập của mình. Nói thí dụ điển hình, bây giờ quý vị muốn tắt đèn, tránh điện quý vị đi đâu, lại cái công tắc, thì cái người tu ý thức cái sân nó lên thì tích tắc, mình tắt cái công tắc sân liền. Thì nó đòi hỏi mình phải ý thức được cái tâm thức của mình. Có người thì sân bằng hành động, có người thì lời nói, có người thì cái ý niệm khởi lên. Thành ra nó có cái ba cái mức. Mình tu mà cái ý mình sân mình diệt liền thì là đó là cái trung tâm, cái mấu chốt nằm ở đó. Cái tổng hành dinh mình diệt ngày đó thì mình ý thức được cái niệm sân, mình tu riết thì mình để ý được nó tên. Pháp môn Tịnh Độ dạy nương theo Phật A Di Đà được vãng sanh. Rồi bên phương pháp sám hối thì niệm sám hối rồi tội liền tiêu, thì ở đây có cái câu niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nó đúc kết thành cái câu trả lời đó ha quý vị, nói nó không có mâu thuẫn. Tại vì niệm Phật thì sao, tâm mình nó an, ăn lại Phật thì sao, cơ thể mình nó cường tráng, thân tâm là nhất như, thì Phật tài tiền. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Ở đây còn mấy câu. Thứ nhất là bạch hào uyển chuyển ngũ tu di là gì, giải thích lý và sự. Bạch hào là lông trắng ở giữa chặn mày của Đức Phật á, nó tỏa ra. Núi Tu Di là núi mà nằm ở giữa một thế giới hải như vậy. Năm Thiện Bồ Châu, Bắc Cô La Châu, Đông Thắng Thần Châu. Trên đó là cõi trời thứ 33. Vị Deva đang ngự trị ở nơi đó. Thứ nhất, khi tụng kinh Di Đà, con thường nghĩ bất thể thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vĩ quốc. Như vậy thế nào là mới nhiều phước? Vì khi chúng con làm việc thiện, tụng kinh, lễ bái, và nghe nói chưa chắc đó đã là thiện, coi chừng còn tổng phước. Vậy là vì sao? Do tâm sai hay việc làm quyết định việc ấy là chân phước đức? Cúi xin chư Tăng Ni giải đáp dùm. Chúng con được rõ. Thứ hai, trong gia đình khi có người muốn kết hôn với người Thiên Chúa giáo khiến cho cả nhà đều phản đối và buồn phiền, chúng con cần phải làm sao để không bị ta rạn vỡ tình cảm thân nhân và bảo vệ cho Phật giáo không bị mất đi những Phật tử trong thế hệ sau? Nếu làm sự ép buộc thì có nên không? Và câu thứ hai này thì quý vị có thể coi trong cái hôn nhân dị giáo mà tôi với Thượng Tọa Nguyên Tạng có dịch, có giảng ở bên Úc rất là hay, thì trong trang nhà Quảng Đức rất là tuyệt vời. Quý vị vào coi cái giải đáp là hôn nhân dị giáo. Và thế nào là bất thiểu thiện căn phước đức? Tức là ý nó đó, cái sự tu học phước đức của mình á, nó chưa đủ. Mà thế nào gọi là đủ? Bởi vì làm tội nhỏ bao nhiêu nó cũng trở thành tội, mà phước lớn bao nhiêu nó cũng không có đầy. Bởi vì trong vô lượng kiếp chúng ta đã làm nhiều cái việc tội lỗi rồi, thì giờ cố gắng cái tâm hướng về việc phước đức, cái đó nó rất là quan trọng hơn là cái việc mà làm bao nhiêu để đủ. Tức là cũng có người nói là mình khát nước, bây giờ mình phải uống như thế nào? Khi nào tôi uống hết nước biển hay là uống hết nước ngọt thì tôi mới uống nước sao? Tức là mình khát lúc nào thì mình uống lúc đó thôi. Khi nào mà tạo được phước đức thì cứ nên tạo. Thì lý do như vậy. Con có người bạn rất thích nghe giảng về kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Kim Cang. Khi con giới thiệu về CD Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nói về 37 phẩm trợ đạo thì chị chê chán và khô khan không lôi cuốn. Con biết chị chưa học qua phẩm này, cũng như chị nói không từng nghe qua thập nhị nhân duyên. Chị thích nghe thuyết giảng các kinh trên. Con thiết nghĩ phần chị thích nghi đó là rất hay, rất là tuyệt vời. Nhưng phần căn bản chị tại sao lại không chịu học mà lại chê bỏ? Kính xin chư Tăng Ni cho con cách nào để khuyên nhủ người bạn này để chị có thể nghe học thêm phần Phật học căn bản mà chị không thích nghe kia. Có một cái lọ là vô sư trí, tức là không cần thầy, người đó cũng có thể giỏi. Thì lọ này thì không có nói, rất là hiếm trên thế gian này. Quý vị nào muốn đi học trung học thì chắc bắt buộc phải học tiểu học trước. Còn không học lên hỏng dò, không biết là dưới tiểu học người ta dạy gì ha. Con xin hỏi thầy, trước đây 2 hôm con có một điềm chim bao, thấy em giao giấy ở Mỹ về Việt Nam vào nhà bị ông cậu đánh đập, làm thế nào để giúp cho người em này, xin thầy giúp cho. Thực sự ra thì chim bao thì nó không phải là thật, nhưng mà tại vì mình cứ mơ tưởng hoài về một cái công việc gì đó thì nó sẽ hiện về. Nhưng mà tốt nhất á, thấy người mà chưa có vãng sanh về báo tin cho mình á, thì điều đó có nghĩa là họ đang cần cái sự giúp đỡ của mình, tụng kinh, cầu nguyện, làm phước, bố thí, cúng dường, làm những cái việc này hồi hướng cái phước đức cho người thân của mình, thì người đó chắc chắn sẽ được cái lợi lạc. Câu này hay nhưng không có thì giờ nhiều để nó. Kính bạch quý thầy, con xin hỏi như sau: sau 49 ngày chết thì thần thức, thân trung ấm do nghiệp lực đã tạo mà tìm nơi tái sanh, nếu do ái nghiệp và sân hận mà thần thức người chết không chịu tái sanh mà ở lại trong thế giới vong linh cô hồn, như con thường xem DVD của Phan Thị Bích Hằng, như vậy nghiệp đã tạo vẫn không dẫn dắt thần thức đi tái sanh mà họ vẫn tự tại ở lại như các hương linh, vong linh cô hồn của các chiến sĩ, thai nhi vân vân. Con không biết như vậy có đúng không, xin quý thầy quan hỷ giải đáp cho chúng con. Cái tâm thức thì nó giống như một cái dòng điện vậy. Thân thể mình thì giống như cái bóng điện thôi. Khi mà cái bóng điện hư đó, không có nghĩa là không còn cái dòng điện nữa. Thì dòng điện này nó sẽ thay đổi tùy theo cái cảnh nào mình đầu thai. Làm người thì nó sẽ trở thành tâm thức của người, làm ngạo quỷ nó sẽ trở thành tâm thức của ngạo quỷ. Chứ không thể lấy tâm người xuống làm ngạo quỷ được, mà cũng không thể lấy tâm ngạo quỷ lên làm tâm người được. Và cũng tâm đó để trở thành Phật trong tương lai. Vì vậy cho nên ở thân Phật thì nó là Phật, mà ở thân ngạo quỷ nó là thân, là tâm của ngạo quỷ. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Bây giờ thì đến cái phần làm lễ tạ pháp. Anh Nguyên Tý đang ngồi nghe say sưa rồi không chuẩn bị nữa. Bây giờ xin anh mời quý vị quỳ lên và anh quản niệm chất đọc cái phần tạ pháp trước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng, ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu lành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, khóa tu học tại chùa Viên Giác đến giờ này đã chấm dứt. Trong 3 ngày ngắn ngủi đó, hàng Phật tử tại gia chúng con đã được Chư Tôn Đức giảng dạy cho chúng con 12 thời học Phật pháp và 3 thời niệm Phật miên mật, tổng cộng là 15 thời. Thì giờ học luôn xỉ sao giờ nghỉ rất ít, nhưng tất cả chúng con đều cố gắng và hoan hỷ học Phật, vì rằng chúng con cần phải học giáo lý trước để hiểu rõ lời Phật dạy, sau đó thực hành đúng. Chúng con vô cùng cảm niệm ân đức của quý ngài, không quản ngài đường xa xa xôi, việc Phật sự ở trụ xứ rất là bận rộn, nhưng quý Chư Tôn Đức đã dành thời giờ quý báu đó về đây để giảng dạy cho chúng con. Quý Chư Tôn Đức đã hết lòng truyền trao pháp nhũ quý báu, những gì mà quý ngài đã thâm nhập và kinh nghiệm trong tu tập của mình. Đề tài những bài giảng rất khác nhau, nhưng quy lại chỉ cho chúng con sống như thế nào trong hiện tại có hạnh phúc an lạc, đến khi lâm chung được bình an về với Phật. Đây là những hành trang quý báu nhất trong con đường tu học của chúng con. Một lần nữa, chúng con xin tri ân quý ngài, chúng con nguyện hồng ân tam bảo, từ bi gia hộ quý Chư Tôn Đức được nhiều sức khỏe, pháp thể cái nang, huệ đang thượng chiếu, Phật sự viên thành. Chúng con cùng xin tán thán và tri ân chị Hồng, anh Vũ cùng những vị trong nhà bếp đã lo cho chúng con những bữa ăn ngon đầy đủ để chúng con an tâm tu học. Chúng con cũng tri ân các bạn đạo xa gần đã về cùng nhau sách tấn tu học, cùng chấp tác mọi việc được tốt đẹp. Kính chúc các bạn Bồ Đề tâm luôn luôn kiên cố. Chúng con xin dâng lên cúng dường quý chư tôn đức chúc tiền tài để tỏ lòng biết ơn. Đây là chúc tiền tài để dâng lên quý ngài dùng phương tiện để làm Phật sự. Kính xin chư tôn đức từ bi hoan hỷ nạp thọ cho chúng con được ân tiêm công đức. Chúng con nguyện hồi hướng công đức này trang nghiêm Phật Tây Phương Phật Tịnh Độ và hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đồng sanh về cực lạc, đồng thành Phật đạo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bạch Hòa thượng Bổn Sư, kính ngưỡng bạch Thượng tọa Thích Minh Tạng, kính ngưỡng bạch Thượng tọa Thích Thông Triết, cùng chư tôn đức tăng ni. Lạnh thay, khi đạo tràng viên giác chúng con trong 3 ngày qua thật nhộn nhịp, mọi người đều đầy pháp hỷ vì chúng con đã cung đón được chư tôn đức đến đạo tràng chúng con để ban cho những lời pháp nhủ, để chúng con làm kim chỉ ma nang tăng tiến trên bước đường tu học. Những nụ cười, những sự tự nhiên, hồn nhiên, những sự vui vẻ của chư tôn đức đã đem lại cho chúng con có những hân hoan vui mừng. Hôm nay khóa học trong 3 ngày được viên mãn. Chúng con xin đại diện cho toàn thể tăng ni chúng tại bổn tự xin đi đầu đảnh lễ và tri ân công đức của chư tôn đức có mặt tại đạo tràng của chúng con trong năm này. Ngày mai mốt đây chư tôn đức sẽ trở về lại bổn xứ. Chắc chắn rằng công việc Phật sự cũng sẽ rất đa đoan. Chúng con xin cung trích, cung kính gửi đến chư tôn đức sức khỏe được dồi dào để làm tròn nhiệm vụ của trưởng giả Như Lai tại nơi trụ xứ của quý ngài. Chúng con không biết gì hơn, chỉ biết tế đầu đảnh lễ và cúng dường tam bái.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử.